đây là tắc người, một châu kẻ cướp rỗng. Lời dẫn: thế ấy chẳng thế ấy, nếu luận chiến thì mỗi mỗi có chỗ chuyển, cho nên nói nếu hướng thượng chuyển liền được Thích Ca Di Lặc phân thù phổ hiền ngàn thánh muôn thánh, các bậc tông sư khắp thiên hạ phải đều nuốt hơi ngậm miệng. Nếu hướng hạ chuyển thì chim chóc mối kiến xửng động hàm linh, mỗi mỗi đều phóng hào quang sáng, mỗi mỗi đều vách đứng vạn nhẫn. Cái chỗ này là chú trọng về cái chuyển. Chuyển là sao? Tức là mình đưa ra một vấn đề thì khi bị người ta bẻ, mình khéo chuyển qua mặt khác, hoặc là chuyển lên hoặc là chuyển xuống. Nếu mà mình biết chuyển thì đó mới là cái người thấy được thật. Còn nếu mình mới đưa ra bị người ta bẻ cái rồi mình điếm vía, không còn chỗ nào mà nói được nữa, thì đó là không biết chuyển. Mà không biết chuyển tức là người không thật, không đến nơi. Vì vậy cho nên đây mới khen: thế ấy chẳng thế ấy, tức là hoặc thế này hoặc là thế kia. Cái luận chuyến của mình là phải chuyển, nếu không chuyển được thì nó là kẻ thua trận. Còn nếu mình chuyển mà chuyển tiến lên trên thì đó là chư thánh đều phải ngậm miệng, nuốt hơi ngậm miệng. Còn mình chuyển xuống dưới thì tất cả đều là phóng hào quang. Thì cái chuyển này sau những cái phần sau là thấy rõ. Công án nếu chẳng thượng chẳng hạ lại làm sao thương lượng, có cành vinh cành, không cành vinh nhánh, thử cử xe. Đây, công án: Mục Châu hỏi vị tăng vừa rời chỗ nào, tăng liền hét. Mục Châu nói: lão tăng bị một tiếng hét của ông. Tăng lại hét. Mục Châu nói: ba hét, bốn hét, sao là làm gì? Tăng công lặng công. Mục Châu liền đánh nói: kẻ cướp rỗng này. Thì như vậy ông tăng có cái gì kỳ đặc, ngài Tiểu Châu có cái gì kỳ đặc? Nghĩa là hỏi ông vừa ở đâu đến, thì cái câu hỏi rất là bình dị, phải không? Giả sử ai tới hỏi đạo lý cho mình thì cũng đầu tiên họ chưa hỏi thì mình có thể hỏi: ông ở đâu đến? Rồi ông tăng nên hỏi câu đó cảm khét mình biết hoài chưa. nghĩa là không cho mình có một chút tình giải, vậy là hay rồi. Thì ngài Bụi Châu là một cái tai phi thường, cho nên liền nói: lão tăng bị một tiếng hét của ông. Nói vậy cậu hét cái nữa thì qua quá rồi, coi như là hai cái hét, nghĩa là tiếp tục để cho thấy rằng ông là con người phi thường. Nhưng mà ngài nói ba hét, bốn hét, sao rồi làm gì? Là ba bốn tiếng hét này sao là ông làm sao? Bí. Không biết làm sao. Thế là công họng, công họng tức là đứng chỉnh rồi. Đó, ngài liền đánh cho một gậy, nói: kẻ cướp rỗng này, ông là kẻ cướp mà rỗng, không có cái thứ thiệt. Cái thứ đó là thứ học ló. Nghe học tiếng hét ai học cũng được, phải không? Cho nên mình bất trước người ta, nghe nói tới hỏi thì mình hét lên tiếng đó là trúng. Hét rồi ta nói hét thì nó tưởng là vậy là hết rồi. Ai giờ ta hỏi sau đó làm gì không biết gì nữa, vì học được có hai tiếng hét thôi, rồi tới cái thứ ba không biết làm gì, thành là đứng chừng ra đó là không biết chuyển. Chứ nếu người ta thấy rồi thì sau đó làm gì, ta biết làm liền, thì cái đó là biết chuyển. Còn không biết thì đó là không biết chuyển, và không biết chuyển đó là học lót, cho nên nó kẻ cướp rỗng. Thì như vậy thì quý vị thấy cái quan trọng là chữ chuyển chưa. Thế còn mình nhiều khi mình hỏi thì họ hét cho mình quán, ông này hay quá rồi. Nếu mình nói gì đó mà ông hét lên tiếng nữa, cái thôi mình bó tay, mình bối rối. Nhưng ngài rất là bình tĩnh, điềm đạm. Hét, tôi bị tiếng hét của ông. Rồi cái hét gì nữa, hai hét, ba hét, sao là làm gì? Rồi không biết. Nghĩa là thả những câu nhẹ nhàng vậy, mà rốt cuộc rồi cái công họng. Như vậy mới thấy không phải thứ thiệt. Nghiệm người là phải nghiệm như vậy đó, chứ còn đừng tưởng học hét học đồ tới rồi gặp ai cũng hét thì tưởng mình là hay, không phải đâu. Thứ thiệt thì khác, thứ giả là khác. Khi mình hét bậy hét bạ, ta hỏi thôi cái câm họng. Đây giải thích. Hiểu cái này rồi thì thấy cái trọng tâm chuyển đó. Phàm là người dựng lập tông giáo phải có bổn phận tông sư nhãn một, có bổn phận tông sư tác dụng. Mình muốn thành lập thiền, thành lập giáo thì mình phải là bậc thầy có mắt sáng, bậc thầy có những cái tác dụng phi thường thì nó mới có thể ngăn chặn được những cái người tà ngoại hay những người học lớn. Một châu cơ phong dường như điểm chớp, thích khám phá các tọa chủ. Bình thường sư nói ra một lời nửa câu giống như cả rừng gai góc, để chân tay đến không được, nói ra không có chỗ mầm bám, giống như cái rừng gai vậy, để vô đâu dính đó, không có thể bám vào đâu được hết. Sư vừa thấy tăng đến liền nói, thấy thành công án, làm sao nói. Vừa thấy mình nó thấy thành công án, rồi mình làm sao mở miệng. Hoặc nói tha 30 gậy, chưa phải gì hết mà tha 30 gậy là sao? Người ta tha 30 gậy là khi nói hoặc trúng hoặc trạch gì mới nói tha 30 gậy. Mình chưa nói câu nào nó tha 30 gậy, mình cũng bí, không biết sao mở miệng nữa. Có khi thấy tăng, sư gọi thượng tọa. Tăng xoay đầu lại, sư bảo kẻ gánh bản. Như vậy thì mình biết làm sao mình trả lời với ngài. Sư dạy chúng, chưa có chỗ vào phải được chỗ vào, đã được chỗ vào không được cô phụ lão tăng. Nó ngược ngạo không? Lẽ ra chưa được chỗ vào thì phải được không cô phụ lão tăng, nương lão tăng mà tìm được chỗ vào. Còn đã được chỗ vào rồi thì đâu cần thầy nữa, mà lại tại sao không cô phụ lão tăng? Một châu vì người phần nhiều như thế, vị tăng hỏi đây cũng khéo dũa gọt, xong đầu rồng đuôi rắn. Đầu rồng đó, vô cái hét đó là rồng rồi đó, nhưng mà cuối cùng thì ngậm miệng đó là rắn. Như một châu hỏi vừa rời chỗ nào, tăng liền hét hãy nói ý chỉ thế nào. Lão già này cũng không rối loạn, chậm rãi nói với y, lão tăng bị một tiếng hét của ông dường như nhận thoại của y được một phần, lại dường như nghiệm y, nét thân qua một bên xem y thế nào. Câu hỏi đó là dường như nhận, mà dường như rõ giống, mà muốn coi thì coi còn cái gì nữa. Nét thân qua bên để cho y trổ tài. Vị tăng này lại hét, giống thì giống, phải thì chưa phải. Hét cái nữa thì giống như là sư tử rồi đó, nhưng mà phải thì chưa phải. Vị lão già này xỏ lỗ mũi, bèn hỏi, ba tiếng hét, bốn tiếng hét, sao rồi làm gì? Quả nhiên vị tăng câm họng. Tới câu đó cái câm họng là bị xỏ lỗ mũi. Một châu liền đánh bảo kẻ cướp rỗng này, thật là nghiệm người đến chỗ chính xác, buông lời liền là trí âm. Nghĩa là ngài nghiệm thấu đáo. Tiếc thay vị tăng này câm họng, nên bị một châu nói kẻ cướp rỗng này. Nếu là quý vị bị một châu bảo ba tiếng hét, bốn tiếng hét, sao rồi làm gì, nên đáp thế nào? Phải bị nói kẻ cướp rỗng này đáp làm sao? Bây giờ tới đó phải đáp sao đây để cho khỏi nói kẻ cướp rỗng. Quý vị biết đáp sao không? Chiến thượng đáp hay chiến hạ đáp? Chắc cũng bị ăn gậy rồi nói kẻ cướp rỗng nữa chứ gì, phải không? Trong đây nếu là người biết sống chết, rành tốt xấu, chân đạp đến chỗ đất chân thật, nào vãng ba tiếng hét, bốn tiếng hét, sao rồi làm gì? Bởi vị tăng này câm họng, nên vị lão ấy cứ ai kết án, tức là theo bản mà luận tội. Nghe tiếp đạo tụng, bây giờ tiếp đạo ngài giải thích cho mình thấy đây.